Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị hôm 19 tháng 2 cho biết đã có công văn đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam báo cáo và đề xuất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét miễn trừ hoặc rút ngắn thời gian thực thi lệnh tạm dừng chính sách viện trợ quốc tế, hoặc vừa tiến hành rà soát, đánh giá, vừa cho phép các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn tiếp tục được triển khai ở tỉnh này. Theo báo Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, ông Hoàng Nam viết trong thư gửi Đại sứ Mark Knapper rằng trong nhiều năm qua, các chương trình, dự án khảo sát và rà phá bom mìn với nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ từ bom mìn còn sót lại, giải phóng đất đai phục vụ phát triển sinh kế và mang lại sự an toàn cho cộng đồng tại Quảng Trị. Ông Nam được dẫn lời nói rằng, trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang trong giai đoạn điều chỉnh, đánh giá lại chính sách viện trợ nước ngoài, tỉnh Quảng Trị gặp phải không ít khó khăn trong việc duy trì và tiếp tục triển khai các dự án, chương trình khảo sát và rà phá bom mìn. Theo báo Quảng Trị, cơ quan này nêu ví dụ về việc tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 23 cuộc gọi của người dân về việc phát hiện bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, nhưng với nguồn lực của tỉnh chỉ mới xử lý được 3 trên 23 cuộc gọi, nên vẫn còn các vật nổ đang hàng ngày đe dọa sự an toàn của người dân và ngăn cản các hoạt động sinh kế của cộng đồng. Ông Nam còn được trích lời nói rằng việc duy trì tài trợ cho các dự án này không chỉ hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hình thức khác nhau, trong đó có Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, đã hợp tác và trợ giúp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14 tháng 2 nói với VOA rằng họ đang rà soát các dự án USAID ở Việt Nam và từng chương trình đang được xem xét lại với mục tiêu tái cấu trúc viện trợ để phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ. Quan chức này nói rằng những chương trình phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ tiếp tục và các chương trình không phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ không được tiếp tục, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng Việt Nam hết sức quan tâm đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với USAID và rằng việc tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan này ảnh hưởng đến nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là những dự án tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh.
Hầu hết các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho biết họ có khả năng sẽ buộc phải sa thải công nhân tại Việt Nam nếu chính quyền Trump áp thuế đối với quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này. Reuters dẫn một khảo sát được Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại Việt Nam mới thực hiện cho biết hôm 20 tháng 2. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2, khoảng thời gian mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phê duyệt mức thuế 25% đối với thép và nhôm và đã công bố trước mức thuế quan đối ứng rộng hơn đối với các quốc gia mất cân bằng thương mại và thuế cụ thể theo ngành đối với chất bán dẫn, ô tô và dược phẩm. AmCham cho biết, trong số các nhà sản xuất, gần 2/3 dự đoán khả năng sa thải. Tổ chức này lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm đã giảm xuống còn chưa đến một nửa đối với tất cả các doanh nghiệp. Cuộc khảo sát dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 100 thành viên AmCham Việt Nam, bao gồm các công ty đa quốc gia lớn như Intel và Nike. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư lớn của các nhà sản xuất chuyển hoạt động từ Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế đối với Bắc Kinh vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Theo dữ liệu từ chính phủ Việt Nam cập nhật cho đến cuối tháng 1, hơn 60% trong số 500 tỷ đô la đầu tư nước ngoài của Việt Nam là vào sản xuất. Theo các cuộc trò chuyện của Reuters với hàng chục chuyên gia trong ngành, các nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động sản xuất tại Việt Nam phần lớn vẫn lạc quan sau thông báo của ông Trump về việc áp thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Một cố vấn đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tại quốc gia do đảng Cộng sản lãnh đạo cho biết, mọi người đều dự kiến các vấn đề, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đã rất ngạc nhiên về cái gọi là thuế quan đối ứng, vì đây là một biện pháp rất kỳ lạ. Ông từ chối nêu tên để có thể nói chuyện thoải mái hơn. Nhiều nhà phân tích cho biết Việt Nam có thể trở thành mục tiêu của các loại thuế mới do thặng dư thương mại khổng lồ với Hoa Kỳ, vốn lớn thứ tư trong số các đối tác của Hoa Kỳ và có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan đối với chất bán dẫn vì đây là một trong những nước xuất khẩu chip hàng đầu sang Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam đã đẩy nhanh doanh số bán hàng trong những tuần lễ gần đây. Cuộc khảo sát do bộ phận AmCham thực hiện tại các trung tâm kinh doanh của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy 81% số người được hỏi bày tỏ lo ngại về các loại thuế quan tiềm ẩn, trong đó tỷ lệ này tăng lên 92% trong số các nhà sản xuất. Amcham cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, nhiều doanh nghiệp lo ngại chi phí tăng do thuế quan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và buộc họ phải xem xét lại hoạt động của mình. Amcham lưu ý rằng 94% nhà sản xuất dự kiến sẽ có tác động tiêu cực. Tổ chức này cho biết 41% số người được hỏi đang cân nhắc lại đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của họ khỏi thị trường Hoa Kỳ, vốn là thị trường quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay. Amcham cho biết sự thay đổi này có thể khiến các công ty chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Các công ty ở các quốc gia khác cũng bày tỏ lo ngại về tác động của thuế quan Hoa Kỳ. Gần 9 trong số 10 công ty Nhật Bản dự kiến các chính sách của ông Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, một cuộc khảo sát của Reuters vào ngày 20 tháng 2 cho thấy. The Voice of America,
VOA. Mới đây, cảnh sát bang Chihuahua giải cứu 11 di dân Việt Nam và 38 người từ vài nước khác khỏi bọn bắt cóc ở thành phố Juarez, miền Bắc Mexico, giáp với bang Texas của Mỹ, hai trang El Paso Times và The Latin Times đưa tin hôm 19 tháng 2. Hai trang này dẫn lời ông Luis Aguirre, chánh văn phòng cảnh sát bang Chihuahua, nói hôm 17 tháng 2 rằng 49 di dân nêu trên bị giam cầm hồi tuần trước trong một căn nhà của một băng nhóm tội phạm. Nhóm này dùng súng khống chế các con tin, đòi phải trả thêm tiền mới được chúng đưa lậu đi tiếp từ Mexico sang Mỹ. Ngoài những người Việt, nhóm di dân còn gồm 28 người Guatemala, 3 người Brazil, 2 người Bolivia và 4 người Mexico, cảnh sát bang Chihuahua nói được El Paso Times và The Latin Times trích đăng. Sau khi nhận được một cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp và thu thập thêm thông tin qua hệ thống camera an ninh của cảnh sát trên toàn bang Chihuahua, cảnh sát bang đã thực hiện cuộc giải cứu với sự trợ giúp của lực lượng cảnh vệ quốc gia Mexico, tin cho hay, dẫn lời ông Aguirre. Đơn vị cảnh sát chống bắt cóc và các thám tử được quân đội hỗ trợ đã cứu các di dân khỏi các tay súng tại ngôi nhà ở khu dân cư Colonia Hidalgo, ngay sát biên giới mà ở phía bên kia là thành phố El Paso của Mỹ. Theo El Paso Times và The Latin Times, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông 21, 23 và 24 tuổi và những người này bị cáo buộc đã khống chế giam cầm các con tin, vận chuyển lậu di dân, sở hữu súng và ma túy bất hợp pháp. Cảnh sát thu giữ một súng trường tấn công, 30 gói cocaine nhỏ và một xe Nissan Versa. Video do cảnh sát ghi lại cho thấy các di dân được giải cứu có mang theo hành lý và ba lô. El Paso Times và The Latin Times viết rằng nhiều di dân bay đến Juarez với hy vọng sẽ vượt biên được để sang Mỹ và họ là mục tiêu ngon lành cho bọn bắt cóc vốn gắn bó chặt chẽ với các nhóm đưa người đi lậu. Các nhóm này lại liên quan đến các băng đảng ma túy. Ít ngày trước khi có tin các di dân người Việt được giải cứu ở biên giới Mexico-Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ một thông điệp video hôm 14 tháng 2. Trong đó, đại sứ Mark Knapper kêu gọi không di cư bất hợp pháp đến Mỹ. Mỗi năm, hàng trăm người, phụ nữ, đàn ông và trẻ em mất tích hoặc thiệt mạng khi cố gắng di cư bất hợp pháp đến Hoa Kỳ. Đừng tin vào những lời hứa sai lầm của những kẻ buôn người, lừa đảo trực tuyến và những kẻ hứa hẹn giúp bạn làm thủ tục thị thực, ông Knapper nói trong video. Những bi kịch này có thể phòng tránh được là bạn bè và đối tác của các bạn. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đừng để bản thân, gia đình và những người xung quanh mạo hiểm cho hành trình bất hợp pháp này, đại sứ của Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico hôm 20 tháng 2 cho biết đã liên hệ với các cơ quan chức năng về việc 11 người Việt Nam bị bắt cóc ở bang Chihuahua, Mexico gần biên giới với Mỹ. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng các công dân này đang lưu trú tại trạm nhập cư thành phố Villa Hermosa, bang Tabasco, cách thủ đô Mexico khoảng 800 km và hiện sức khỏe ổn định. Tin cho hay trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ công dân phù hợp. Theo thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, mới đây cảnh sát bang Chihuahua giải cứu 11 di dân Việt Nam và 38 người từ vài nước khác khỏi bọn bắt cóc ở thành phố Juarez, miền Bắc Mexico giáp với bang Texas của Mỹ. Hai trang El Paso Times và The Latin Times dẫn lời ông Luis Aguirre, chánh văn phòng cảnh sát bang Chihuahua, nói hôm 17 tháng 2 rằng 49 di dân nêu trên bị giam cầm hồi tuần trước trong một căn nhà của một băng nhóm tội phạm. Nhóm này dùng súng khống chế các con tin, đòi phải trả thêm tiền mới được chúng đưa lậu đi tiếp từ Mexico sang Mỹ. Ngoài những người Việt, nhóm di dân còn gồm 28 người Guatemala, 3 người Brazil, 2 người Bolivia và 4 người Mexico. Cảnh sát bang Chihuahua nói được El Paso Times và The Latin Times trích đăng.
Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra yêu cầu rằng những đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị kỷ luật trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở quốc gia Đông Nam Á giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhà nước đang nỗ lực nâng cao tỷ suất sinh. Truyền thông trong nước đưa tin rằng Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sửa hướng dẫn năm 2022 theo hướng không kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi chính sách hai con để khuyến khích sinh con nhiều hơn. Chính sách này có hiệu lực vào năm 1988 nhằm mục đích giảm tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng và cải thiện sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, các giới hạn về quy mô gia đình đã được dỡ bỏ vào năm 2021. Quy định kỷ luật sinh con thứ ba không áp dụng với người dân nhưng áp dụng cho các thành viên của Đảng Cộng sản. Theo VnExpress, Văn phòng Trung ương Đảng hôm 17 tháng 2 đã thông báo chỉ đạo của cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sửa đổi quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số. Bộ Y tế Việt Nam trước đó đã trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm chính sách dân số mà họ cho là không còn phù hợp. Trước mắt là bãi bỏ xử lý vi phạm với quy định về số con. Theo Bộ Y tế được báo Chính phủ trích dẫn, có một số nguyên nhân dẫn đến mức sinh có xu hướng xuống thấp trong những năm gần đây, gồm điều kiện sống được cải thiện, học vấn ngày càng nâng cao, nhu cầu phát triển sự nghiệp bản thân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chất lượng cuộc sống tốt hơn, muộn kết hôn và nhu cầu sinh con của các cặp vợ chồng. Thống kê của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế đưa ra cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con trên một phụ nữ và mức này đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ sinh của quốc gia Đông Nam Á xuống dưới mức thay thế, tức 2,1 con một phụ nữ. Theo Bộ Y tế, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Mức sinh giảm thấp sẽ gây ra nhiều hệ lụy, bao gồm thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số cũng như tăng các dòng di cư. Vào tháng 10 năm ngoái, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đã đề xuất bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba nhằm thay đổi quan điểm về chính sách dân số và nâng cao tỷ suất sinh, theo VnExpress. Vị đại biểu này cho rằng chủ trương kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba có thể đúng ở giai đoạn trước, còn hiện nay tỷ suất sinh của Việt Nam xuống thấp thì cần thay đổi. Vẫn theo VnExpress, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng từng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba để phù hợp với tình hình mới. Trong khi tỷ suất sinh của Việt Nam đang giảm nhanh, cấp có thẩm quyền sớm sửa quy định để tháo gỡ rào cản, xóa bỏ tâm lý cho cán bộ, đảng viên không dám sinh con thứ ba. Giáo sư Nhân được VnExpress trích lời nói như vậy. Nghị quyết Trung ương năm 2017 về chính sách dân số trong tình hình mới đã yêu cầu đảng viên thực hiện chủ trương, chính sách về dân số, nhất là sinh đủ hai con. Theo đó, đảng viên sinh con thứ ba bị xem là vi phạm chính sách dân số và có thể bị xem xét kỷ luật khiển trách, trừ một vài trường hợp cụ thể. Các dự báo cho thấy dân số Việt Nam có thể giảm 0,04% từ năm 2054 đến năm 2059 và 0,18% từ năm 2064 đến năm 2069, tương đương với mức giảm trung bình 200.000 người mỗi năm. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới và châu Á vốn đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm, Việt Nam ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi. Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và đông thứ 15 trên thế giới khi dân số vượt mức 100 triệu vào năm 2023. Quốc gia này đã bước vào thời kỳ dân số vàng vào năm 2007 sau khi chính thức đạt mức sinh thay thế vào năm 2006. Tuy nhiên, giáo sư Nhân, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, đã cảnh báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng dân số Việt Nam có thể giảm hơn một nửa xuống còn 46 triệu người vào năm 2200 nếu tỷ lệ sinh thấp như hiện nay tiếp tục được duy trì. This program has come to you from the Voice of America, Washington.